Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington, Linh Đan và Bàn Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư, ngày 17 tháng 8 năm 2016. Lần đầu tiên, Thủ tướng Việt Nam lên tiếng xin lỗi người dân sau nhiều phản kháng trên mạng xã hội.
Tôi nghĩ đây là một cái biểu hiện tiến bộ và đáng hoan nghênh trong cái quan hệ giữa nhà cầm quyền và các người dân bình thường.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã nhận xét như vậy với VOA Việt ngữ. Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết Khánh An sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Nhà ngoại giao cao cấp của Bắc Triều Tiên đào tị sang Hàn Quốc. Úc đồng ý đóng cửa trại tạm giữ ở Papua New Guinea. Thêm chiến đấu cơ của Nga cất cánh từ Iran để không kích ở Syria.
Cùng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có bài học Anh ngữ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Khánh An sẽ trở lại với những thông tin quốc tế mới nhất.
Thưa quý vị, quan chức cấp cao thứ hai tại Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở London đã đào tị sang Hàn Quốc, theo thông tin của Bộ Thống nhất Hàn Quốc. Phát ngôn viên Jeong Chun-hee của Bộ tại một cuộc họp báo cho biết, ông Ta Yong-ho đã cùng gia đình đến thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Phát ngôn viên này cho biết họ hiện đang được chính phủ bảo vệ. Ông Jeong cho biết ông Tae đã nói với giới chức Hàn Quốc rằng ông đào tị vì ghê tởm chính quyền của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, vì mong muốn nền dân chủ của Hàn Quốc và vì lo ngại về tương lai của con cái ông. Ông Tae được cho rằng đã lưu nhiệm 10 năm tại Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở thủ đô của Anh, nơi ông chịu trách nhiệm quản lý hình ảnh của đất nước, vốn đã chịu nhiều chỉ trích vì chương trình vũ khí hạt nhân và hồ sơ nhân quyền. Ông Tae được cho là nhà ngoại giao cấp cao nhất của Bắc Triều Tiên đào tị sang Hàn Quốc. Quan chức chính phủ Bắc Triều Tiên cao cấp nhất từng đào tị sang miền Nam là Hoàng Yang-jop, là quan chức hàng đầu của Đảng Lao động Đương quyền. Ông này xin bảo hộ tị nạn vào năm 1997. Những vụ đào tị từ miền Bắc Triều Tiên gần đây đã nhận được rất nhiều sự chú ý, chủ yếu là do vụ đào tị hồi tháng 4 của một nhóm nữ phục vụ viên và người quản lý của họ làm việc tại một nhà hàng Bắc Triều Tiên ở Trung Quốc. Trong khi đó, Australia đã đồng ý đóng cửa trại tạm giữ người xin tị nạn của nước này trên hòn đảo Manus ở phía bắc nước Papua New Guinea. Thủ tướng Papua New Guinea Peter O'Neill đưa ra loan báo này vào hôm thứ Tư, cho biết rằng một thỏa thuận đã đạt được sau khi ông hội kiến Bộ trưởng Di trú Úc Peter Dutton ở Port Moresby. Tòa án tối cao của đảo quốc Thái Bình Dương này vào tháng 4 phán quyết rằng trại tạm giữ này bất hợp pháp vì nó vi phạm quyền tự do cá nhân hiến định của những người bị giam giữ. Thông cáo không đưa ra thời biểu cho biết khi nào thì trại này cuối cùng bị đóng cửa. Hơn 800 người đang bị giam tại trại tạm giữ Manus và hàng trăm người khác tại một trại tạm giữ thứ hai trên đảo Nauru. Những trại này là một phần trong chính sách của Canberra nhằm ngăn chặn những người tìm cách đến Úc bằng tàu thuyền và xin bảo hộ tị nạn. Người tị nạn bị cấm tái định cư ở Úc, ngay cả khi họ được công nhận tư cách là người tị nạn. Ông Dutton hôm thứ Tư đưa ra một thông cáo tái khẳng định chính sách đó và nhấn mạnh rằng không ai trong trại tạm giữ trên đảo Manus sẽ được định cư ở Úc. Thông báo hôm thứ Tư được đưa ra một tuần sau khi tờ báo The Guardian phiên bản của Úc tiết lộ những báo cáo nêu có hơn 2.000 cáo buộc về tình trạng tấn công tình dục và quấy rối tình dục trẻ em bị tạm giữ trong trại ở Nauru, cùng với những câu chuyện kể về việc người bị câu lưu tự gây tổn hại thân thể mình. Những tổ chức nhân quyền từ lâu đã lên án chương trình tạm giữ của Úc, dẫn ra những báo cáo trước đây về tình cảnh tại những trại tạm giữ. Canberra nói chính sách này nhằm mục đích bảo vệ biên giới và ngăn chặn những vụ vượt biển nguy hiểm bằng tàu thuyền. Những máy bay chiến đấu của Nga hôm thứ Tư đã cất cánh từ Iran để thực hiện những cuộc không kích ở Syria sang ngày thứ Hai. Bộ Quốc phòng Nga cho biết những cuộc không kích xuất phát từ căn cứ không quân Hamdan nhằm mục tiêu vào những phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Đợt không kích đầu tiên vào hôm thứ Ba nhắm vào nhà nước Hồi giáo cũng như nhóm thánh chiến Jihad al-Fetah Sam, trước đây gọi là mặt trận al-Nusra. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bác bỏ tuyên bố của một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng những chuyến bay này có thể được coi như một sự vi phạm một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cấm việc mua bán hoặc chuyển giao máy bay chiến đấu cho Iran. Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Lajijani hôm thứ Tư cũng nhấn mạnh Iran vẫn chưa cho Nga một cơ sở vĩnh viễn trong lãnh thổ của mình. Nga vẫn đang tiến hành những cuộc không kích yểm trợ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad đã bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái, nhưng tính tới tuần này, những chuyến bay đều xuất phát từ Syria hoặc từ Nga. Bay từ căn cứ không quân Hamdan thay vì bay vì căn cứ của Nga tại Mosdokho ở phía bắc dãy Kasfar-Kas giúp thu ngắn quãng đường từ gần 2.000 km xuống còn dưới 700 km. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Hội đồng Liên bang Nga Viktor Ozerov cho biết quãng đường bay ngắn hơn sẽ tăng độ chính xác cho những cuộc không kích của Nga và cho phép phi công tránh được phi đạn đất đối không tiên tiến trong kho vũ khí của phiến quân Syria. Một số nhà phân tích lại nhìn thấy động cơ khác của Nga trong diễn biến này. Nhà phân tích Martin Riordan của tổ chức The Sufan Group cho biết Nga đang đạt được hai mục tiêu bằng cách thúc đẩy ảnh hưởng và vai trò của mình ở Trung Đông. Cựu quan chức cấp cao của FBI nói, việc này cho thế giới thấy thực tế là Nga đang nổi lên, trở lại như một cường quốc toàn cầu. Việc này cũng triệt tiêu bớt những nỗ lực của Mỹ bằng việc quay trở lại thời chiến tranh lạnh khi Mỹ và Nga đối đầu với nhau để tranh giành ảnh hưởng. Vào tháng 1, Nga và Iran đã ký một thỏa thuận hợp tác quân sự cho sự hợp tác rộng lớn hơn trong những hoạt động huấn luyện và chống khủng bố. Kapil Komirati, một nhà phân tích những vấn đề quốc tế ở Anh, cho biết những diễn biến mới nhất là một thông điệp rõ ràng gửi tới Washington rằng mọi quyết định không nhất thiết đều được đưa ra từ Tòa Bạch Ốc. Ông nói, một liên minh với Moscow và việc cho phép người Nga sử dụng căn cứ của Iran là một thông điệp rõ ràng từ Tehran rằng họ sẽ làm bất cứ điều gì để phục vụ lợi ích của mình trong khu vực. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, nước này dự định sẽ phóng thích 38.000 tù nhân còn chưa đầy 2 năm nữa là mãn án tù. Loan báo này là một phần trong một sắc luật được công bố vào hôm thứ Tư để dọn chỗ cho hàng ngàn người bị bắt giữ trong những tuần gần đây vì cáo buộc tham gia vào cuộc đảo chính bất thành. Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag loan báo lệnh này trong một loạt những dòng tin đăng trên Twitter vào sáng ngày hôm nay. Ông cảnh báo rằng những người được thả không phải là được ân xá, mà là thả có điều kiện. Ông nói, biện pháp này không phải là ân xá, hình phạt sẽ được thi hành bên ngoài thông qua sự phóng thích có giám sát. Ông Bodas nói trên Twitter thêm rằng, tôi hy vọng rằng sự sắp xếp này có lợi cho tù nhân, người thân của họ, người dân của chúng ta và đất nước của chúng ta. Ngoài những tù nhân còn chưa đầy 2 năm nữa là mãn án tù, những tù nhân đã thi hành hơn phân nửa bản án của họ sẽ hội đủ điều kiện để được thả trước thời hạn. Sắc luật này sẽ không áp dụng với những tù nhân bị giam giữ về cáo buộc giết người, khủng bố, bạo hành trong gia đình hoặc tấn công tình dục. Vào ngày 15 tháng 7, ít nhất 270 người đã thiệt mạng trong cuộc đảo chính bất thành mà chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nói là do giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, người đang sinh sống ở Mỹ, chủ mưu và do hàng ngàn cảnh sát và nhân viên quân sự thực hiện. Sau cuộc đảo chính bất thành, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tình trạng khẩn cấp và bắt đầu lùng bắt những người bị buộc tội âm mưu đảo chính. Tổng cộng có hơn 35.000 người, bao gồm những thẩm phán, học giả và nhà báo đã bị câu lưu để thẩm vấn, với hơn 17.000 người trong số này bị bắt giữ chính thức. Ông Bozdag không nêu rõ bất kỳ lý do đặc biệt nào đằng sau quyết định này, nhưng hành động này có thể sẽ dọn chỗ trong những nhà tù Thổ Nhĩ Kỳ để giam giữ những người bị kết án trong cuộc đảo chính bất thành. Ông Bozdag công bố một sắc luật thứ hai vào hôm thứ Tư sẽ loại bỏ hơn 2.300 nhân viên khỏi lực lượng cảnh sát, cũng như 136 sĩ quan quân đội và 196 nhân viên chính phủ khỏi cơ quan công nghệ thông tin của nước này. Nỗ lực trấn áp của chính phủ sau cuộc đảo chính bất thành đã gây lên sự chỉ trích từ một số nước châu Âu và những tổ chức nhân quyền kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ nên kiềm chế.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc www.2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tới đây, Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Phản kháng xã hội dẫn đến Thủ tướng Việt Nam xin lỗi về việc đi xe vào phố cấm. Trong một hội nghị hôm 17 tháng 8 ở Hà Nội, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã xin lỗi nhân dân về việc đoàn xe của ông hồi tuần trước đã đi vào một phố cấm ở Hội An. Báo chí Việt Nam trích lời Thủ tướng Phúc phát biểu tại hội nghị về cải cách hành chính như sau. Thủ tướng đã đi bộ trước hàng cây số rồi, xe ô tô vẫn đi phía sau. Thủ tướng không biết, nhưng khuyết điểm đó vẫn có trách nhiệm của Thủ tướng trong việc quán xuyến, cũng phải xin lỗi người dân để người dân thông cảm. Sự việc làm Thủ tướng Việt Nam phải xin lỗi diễn ra vào chiều muộn ngày 8 tháng 8 khi ông Phúc ghé thăm khu phố cổ ở thành phố du lịch Hội An trước khi dự một hội nghị về phát triển du lịch tại tỉnh Quảng Nam. Thủ tướng đã đi bộ và trò chuyện với nhiều người ở khu phố cổ. Sau chuyến thăm, trên mạng xã hội đã xuất hiện các bức ảnh và một số đoạn video cho thấy một đoàn xe có cảnh sát hộ tống được cho là của Thủ tướng đã chạy trên phố đi bộ. Những hình ảnh này đã lan truyền với tốc độ chóng mặt, khiến đông đảo công chúng bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội, trong đó đa số phê phán việc đoàn xe đã đi sâu vào khu phố chỉ dành cho người đi bộ. Họ cho rằng điều đó cho thấy nhiều quan chức Việt Nam thích đứng trên pháp luật cũng như thiếu tế nhị trong việc tôn trọng di sản. Báo chí Việt Nam không đề cập trực tiếp đến sự việc cũng như phản ứng của người dân. Mặc dù vậy, ít ngày sau khi có những ý kiến ồn ào trên mạng xã hội, báo chí dẫn lời vị Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam xác nhận rằng đoàn xe của Thủ tướng có đi vào khu vực nội thành Hội An và địa phương nhận thấy có sơ suất khuyết điểm của các cơ quan phối hợp vì sự thay đổi đột xuất về lịch trình. Các nhà quan sát nhận định rằng việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 17 tháng 8 đưa ra lời xin lỗi về một hoạt động công vụ là điều hiếm có và là một tín hiệu tốt. Từ Hà Nội, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, người theo dõi sát tình hình kinh tế chính trị ở Việt Nam, nói với VOA.
Tôi nghĩ đấy là một cái thể hiện cái tinh thần cầu thị và cũng rất là chân thành của Thủ tướng. Và từ trước đến nay, sự kiện như vậy xuất hiện ý kiến ở trên mạng. Chúng ta thấy là ít khi người đứng đầu của chính phủ Việt Nam lại là có ý kiến xin lỗi trong một cuộc họp chính thức như vậy. Và tôi nghĩ đây là một cái biểu hiện tiến bộ và đáng khoan đây trong cái quan hệ giữa nhà cầm quyền và các người dân bình thường.
Nhà hoạt động dân chủ Phạm Đoan Trang ở Hà Nội cũng đánh giá rằng hành động của Thủ tướng Phúc là một việc rất tốt. Bà Trang cho rằng phản ứng đón nhận tích cực của công chúng với lời xin lỗi có thể làm cho các quan chức lạm dụng việc xin lỗi sau này. Mặc dù vậy, bà Trang vẫn cho rằng việc giới chức chính quyền có thái độ cầu thị hơn với dân là một bước tiến lớn. Bà nói:
cái tiền lệ này nếu mà bị phát huy nhiều quá, cái mức lạm dụng thành ra bị dân thì nó cũng là không phải là tốt so với các quan chức khác, so với các chính quyền các khác trên rồi thì cũng phải thúc là người điểm cái định này làm cho ông Phúc nó nổi bật lên hơn hẳn. Vì tôi thì cũng có chứng kiến những cái quan chức nhà nước ở Việt Nam từ cấp sở lên ấy, làm việc với người dân rất nhiều, mà họ không khái niệm là xin lỗi, chưa bao giờ có chuyện xin lỗi được, không bao giờ họ sai. Nhưng cho nên là lần này được ông Thủ tướng xin lỗi là thấy quá khác quá rồi, đã là tốt quá, tốt cực quá so với xưa nay.
Nhiều nhà hoạt động dân chủ có hàng nghìn người quan tâm trên mạng xã hội đã đăng các bài viết chỉ trích Thủ tướng Phúc liên quan đến sự việc ở Hội An. Tuy nhiên, sau khi ông Phúc xin lỗi, họ đã tuyên bố xóa các bài chỉ trích của họ. Một số nhà hoạt động và nhà quan sát cho rằng lời xin lỗi cho thấy chính phủ và quan chức Việt Nam ngày càng phải đối diện với nhiều áp lực hơn từ công luận và dường như họ bắt đầu thay đổi để thích nghi. Nhưng cũng vẫn còn sự hoài nghi rằng một lời xin lỗi chưa báo hiệu gì nhiều về sự thay đổi bản chất. Bà Trang nhận xét:
trong một cái nền văn hóa, một cái bối cảnh văn hóa chính trị là quan coi thường dân và dân tự coi thường mình, bản thân mình. Điều này nó cũng không đủ làm nên nó như kiểu một cái nhén không làm nên một xuân, thì điều này nó không làm nên một cái thay đổi gì cả. Tôi chỉ hy vọng nó thành tiền lệ, nhưng mà nếu mà để nó thành tiền lệ được, chúng ta những người hoạt động xã hội và người dân thì cũng phải xuống vào để đẩy nó lên nữa, chứ không phải là như vậy là thành tiền lệ ngay được.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh đồng ý với nhận định rằng việc thay đổi có tính căn bản sẽ đòi hỏi nhiều nỗ lực, ông nói.
Cái việc là thay đổi bản chất một cái chế độ, một cái mối quan hệ lâu nay đã được hình thành từ rất lâu và nó có liên quan đến rất nhiều những vấn đề về hành chính, về quy định, về việc thực hiện pháp luật. Thì những điều đó theo tôi là cần phải có nỗ lực lâu dài hơn và phải có cái sự cố gắng bền bỉ hơn.
Về những ý kiến bày tỏ sự hứng khởi rằng các quan chức Việt Nam giờ đây phải chú ý đến hình ảnh của họ trong con mắt công chúng hơn vì phản kháng trên mạng xã hội thật sự có tác dụng, nhà hoạt động Phạm Đoan Trang nêu ra ý kiến thận trọng.
Đây là một chủ đề khá là an toàn, cho nên là nhiều người dân có thể hiện quan điểm như vậy. Có một kênh ở đấy đã truyền thông tin đó đến tài chủ cướng. Còn tôi thông tin là với các chủ đề khác thì họ sẽ có phản ứng như vậy.
Bà Trang nhắc lại rằng hồi năm ngoái, khi chính quyền Hà Nội có kế hoạch thay thế hàng nghìn cây xanh, gây nhiều bức xúc trong dư luận, và đây cũng là chủ đề an toàn, song sự phản ứng của người dân kể cả trên mạng xã hội đã không đủ mạnh và không buộc được chính quyền phải đưa ra lời xin lỗi nào. Tờ China Daily của nhà nước Trung Quốc hôm 17 tháng 8 đưa tin Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc đặt mục tiêu đến giữa năm sau sẽ hoàn tất phần khung của một bộ quy tắc ứng xử để giảm căng thẳng ở Biển Đông có tranh chấp. Kể từ năm 2010, Trung Quốc và 10 nước ASEAN đã bàn thảo về bộ quy định nhằm tránh xung đột giữa những nước tranh chấp về vùng biển nhiều hoạt động hàng hải. Tin cho hay, trong cuộc gặp mới đây ở Đông Bắc Trung Quốc, nước này và ASEAN đã nhất trí sẽ hoàn tất phần khung của bộ quy tắc ứng xử vào giữa năm 2017. Hai bên cũng thông qua các nguyên tắc chỉ đạo về một đường dây nóng giữa Trung Quốc và ASEAN để sử dụng trong những tình huống hàng hải khẩn cấp. Hai bên cũng nhất trí rằng một thỏa thuận được các nước trong khu vực ký kết năm 2014 về các cuộc chạm trán hàng hải không có trong kế hoạch cũng áp dụng được đối với Biển Đông. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Trấn Dân nói các văn kiện về đường dây nóng và các cuộc chạm trán ngoài kế hoạch sẽ được trình lên các lãnh đạo phê chuẩn ở Lào vào tháng tới trong khuôn khổ hội nghị giữa ASEAN và Trung Quốc. Đây là lần thứ ba trong năm nay hai bên gặp nhau bàn về bộ quy tắc ứng xử. Ở Biển Đông có nhiều tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Brunei, Malaysia và Đài Loan.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Trở lại với phần tin quốc tế của chúng tôi. Thưa quý vị, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã gửi lời chia buồn đến gia đình của những người thiệt mạng trong các cuộc chiến tranh trên bán đảo Balkan, bao gồm những người thiệt mạng trong các cuộc không kích của NATO nhắm vào Serbia vào năm 1999. Richard Green ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Khánh An.
Hành động của ông Biden diễn ra trong ngày đầu tiên của chuyến công du của ông tới Serbia và Kosovo. Mục đích chuyến đi là để khuyến khích hai quốc gia Balkan này làm lành với nhau, ông nói.
I have for the last three decades viewed.
Trong ba thập kỷ qua, tôi đã xem Croatia và những nước láng giềng còn lại của các bạn như Kosovo, Montenegro là một phần thiết yếu của điều mà tôi nghĩ là cần thiết cho một khu vực châu Âu lần đầu tiên được trọn vẹn, tự do và thống nhất. Serbia là nền tảng cho điều đó. Nếu Serbia phát triển về kinh tế và ổn định về chính trị, thì cả khu vực này cũng phát triển và ổn định.
Chiến dịch ném bom do Mỹ dẫn đầu vào năm 1999 đã ngăn chặn cuộc trấn áp của Serbia nhắm vào thành phần ly khai sắc dân Albania, kết thúc sự cai trị của Belgrade đối với tỉnh Kosovo cũ. Lúc đó là một thượng nghị sĩ, ông Biden đã ủng hộ mạnh mẽ chiến dịch không kích của NATO nhắm vào Serbia trong những năm 90. Ông từng nói rằng những việc làm của ông nhằm kết thúc chiến tranh Nam Tư là một trong những khoảnh khắc đáng tự hào nhất trong sự nghiệp chính trị lâu dài của ông. Ở Belgrade, hàng trăm người Serbia mang tư tưởng dân tộc cực đoan đã đón tiếp ông Biden bằng những khẩu hiệu ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Mỹ Đảng Cộng hòa Donald Trump. Dù người Kosovo rất quý trọng Hoa Kỳ, được coi là cứu tinh của họ, song thái độ thù ghét hãy còn cao ở Belgrade về những cuộc không kích của NATO. Serbia không công nhận Kosovo là một quốc gia có chủ quyền. Kosovo trước đây là một tỉnh của Serbia, nằm ở phía nam nước này. Nhưng sau này, Serbia đã đạt một thỏa thuận do Liên minh châu Âu làm trung gian điều giải để cố gắng quản lý mối quan hệ với Kosovo.
Ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump hôm thứ Ba vận động sự ủng hộ của người Mỹ gốc châu Phi, nói rằng đối thủ của ông, ứng cử viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton, lên giọng kể cả với các nhóm thiểu số và chỉ coi cộng đồng người da đen như những lá phiếu mà thôi. Kenneth Swatch và Chris Harnas có thêm chi tiết sau đây về những diễn biến mới nhất trong chiến dịch tranh cử của hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ, Hoài Hương và Tấn Trương trình bày.
Phát biểu trước những người ủng hộ ông tại bang Wisconsin ở miền Bắc nước Mỹ, ông Trump nói, chúng ta bác bỏ những thành kiến hẹp hòi của bà Hillary Clinton. Ông Trump nói Đảng Dân Chủ nói chung đều xem thường những đóng góp của người Mỹ gốc Phi, vốn phần lớn đã ủng hộ các ứng cử viên Đảng Dân Chủ trong các cuộc bầu cử hồi gần đây, kể cả số cử tri đông đảo đã từng bỏ phiếu cho Tổng thống Barack Obama. Ông quy lỗi cho các chính sách của Đảng Dân Chủ là tạo ra thêm nhiều tội ác, nhiều gia đình tan vỡ và tăng sự nghèo đói. Nhưng ông Trump phải đối mặt với thách thức lớn nhất khi vận động để được các lá phiếu của cộng đồng Mỹ gốc Phi. Các cuộc thăm dò thực hiện trong tháng này cho thấy mức ủng hộ dành cho ông Trump trong số cử tri Mỹ gốc Phi đăng ký đi bầu hiện chỉ ở mức một con số. Một cuộc thăm dò do báo Los Angeles Times thực hiện cho thấy bà Hillary Clinton dẫn trước ông Trump xa trong cộng đồng người Mỹ da đen với mức ủng hộ dành cho bà là 89% so với chỉ có 5% dành cho ông Trump. Ông Trump còn miêu tả bà Clinton là người không binh vực cảnh sát Mỹ, nói rằng cuộc chiến chống các nhân viên cảnh sát của chúng ta phải chấm dứt. Ông nói, vấn đề trong các cộng đồng nghèo nhất của chúng ta không phải là bởi vì chúng ta có quá nhiều cảnh sát tại đó, mà vấn đề là chúng ta không có đủ nhân viên cảnh sát. Tăng thi hành công lực, mời gọi sự tham gia của cộng đồng, tạo điều kiện cho cảnh sát thi hành nhiệm vụ hữu hiệu hơn là điều mà đất nước này đang cấp thiết cần đến.
Doanh nhân Trump theo dự kiến dự phiên họp chính thức đầu tiên đã được báo cáo về tình hình an ninh quốc gia trong ngày hôm nay tại New York. Các buổi báo cáo này là nhằm đảm bảo tân tổng thống phải có đầy đủ thông tin khi lên nắm quyền vào tháng Giêng tới đây. Một số người quan tâm rằng lối ăn nói theo ngẫu hứng của ông Trump có thể rò rỉ thông tin mật mà ông nhận được trong các phiên báo cáo này. Tuần trước, Tổng thống Obama nói, nếu họ muốn trở thành tổng thống thì phải bắt đầu hành động như một tổng thống. Ông Obama nói thêm rằng điều đó có nghĩa là có khả năng nhận được những báo cáo về an ninh mà không mang các thông tin ấy ra chia sẻ với mọi người xung quanh. Các kế hoạch về an ninh quốc gia của ông Trump bao gồm điều mà ông miêu tả là biện pháp thanh lọc triệt để những người có ý định di dân sang Hoa Kỳ để bảo đảm họ tôn trọng hiến pháp Mỹ, nhân dân và các giá trị của người Mỹ. Hôm qua, ông Trump nói rằng Hoa Kỳ chỉ nên mời những người ủng hộ các giá trị khoan dung, ủng hộ hiến pháp và yêu người dân Mỹ. Một số nhà phân tích nói những lời bình luận đó của ông Trump không có ý nghĩa gì ngoài việc gói ghém lại những mong muốn mà ông đã thể hiện trước đó, là hạn chế những người Hồi giáo di dân sang Mỹ.
Ông Donald Trump còn cam kết ông sẽ quét sạch nhóm nhà nước Hồi giáo, nhưng ông không đưa ra chi tiết nào về kế hoạch để thực hiện cam kết đó. Và ông quy lỗi cho ông Obama và bà Hillary Clinton là đã tạo điều kiện cho phép nhóm chủ chiến này phát triển mạnh. Phản bác lời cáo buộc đó, trong khi đang vận động ở Philadelphia hôm thứ Ba, bà Hillary Clinton nói, thật là hết sức kinh ngạc khi nghe ông Trump tìm cách thảo luận về vấn đề an ninh quốc gia. Sau đó, bà bổ túc thêm trên trang Twitter. Không phải chỉ vì ông Trump không biết ông đang nói gì khi bàn về vấn đề an ninh quốc gia, mà những lời lẽ của ông rất nguy hiểm và phương hại tới chúng ta. Nhưng bà Hillary Clinton không nêu chính xác những lời nào của ông Trump mà bà chống đối. Thay vào đó, bà kêu gọi đám đông hãy đăng ký đi bầu và đừng tỏ thái độ tự mãn. Mặc dù bà đang dẫn đầu trong hầu hết các cuộc thăm dò và các chuyên gia dự đoán là Đảng Dân Chủ sẽ thắng lớn trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11 năm nay.
Thưa quý vị, các cuộc tranh tài điền kinh của nữ sẽ thu hút phần lớn sự chú ý trong ngày hôm nay tại Thế vận hội Rio, với các bộ huy chương sẽ được quyết định ở 3 nội dung điền kinh hấp dẫn nhất. Mời quý vị theo dõi chi tiết qua phần trình bày của Tấn Trương.
Nữ đương kim vô địch môn nhảy xa Brittany Ricci của Mỹ sẽ mở màn chiều tối hôm nay trong cuộc tranh tài với người đồng hương Tiana Bartoleta và Ivana Spanovic của Serbia. Spanovic đã đạt thành tích cao nhất trong các vòng tranh suất dự chung kết hồi đầu tuần này. Elaine Thompson của Jamaica, vận động viên vô địch nội dung 100m nước rút hôm thứ Bảy, nhắm tới chiếc huy chương vàng thứ hai chiều nay ở nội dung 200m nữ. Thompson sẽ tranh đua gây cấn với hai đối thủ của Mỹ, đó là Tori Bowie, vận động viên đạt cùng thành tích thời gian 22,13 giây với Thompson ở vòng bán kết, và Diaja Stevens, vận động viên chỉ kém Thompson 1 giây. Nếu Thompson giành chiến thắng, cô sẽ đạt được thành tích cao nhất giống Usain Bolt ở bên Nam. Đó là vận động viên Jamaica đầu tiên vô địch Olympic cự ly 200m nước rút. Nội dung 100m vượt rào nữ sẽ được tranh bán kết và chung kết chiều tối nay. Hai vận động viên Mỹ, Brianna Rollins và Christy Creston, có nhiều khả năng sẽ tranh nhau ngôi vô địch của nội dung này nếu cả hai vượt qua vòng bán kết sẽ diễn ra trước cuộc thi chung kết khoảng 2 giờ đồng hồ. Rollins và Castlin xếp hạng nhất và nhì sau vòng tranh tài thứ nhất hồi đầu tuần này. Đương kim vô địch Olympic London 2012 Ashton Eaton của Mỹ sẽ bảo vệ chiếc huy chương vàng 10 môn điền kinh phối hợp trong cuộc tranh tài sáng nay, bắt đầu bằng nội dung 100m nước rút. Các vận động viên của môn này sẽ tiếp tục tranh tài các nội dung nhảy xa, ném tạ, nhảy cao và chạy 400m trong suốt ngày hôm nay. 10 môn phối hợp sẽ kết thúc vào chiều tối mai, thứ Năm 18 tháng 8. Bóng truyền nữ bãi biển sẽ diễn ra trận chung kết giữa đội nữ Brazil với Đức vào cuối ngày tranh tài hôm nay. Barbara Cesas và Agatha Benachuk của Brazil đã chấm dứt hy vọng huy chương vàng lần thứ tư của vận động viên Mỹ Kerry Washenings bằng chiến thắng hai set trắng ở trận bán kết tối hôm qua, đồng thời chấm dứt chuỗi trận bóng truyền bãi biển Olympic bất bại của Jennings. Jennings và April Ross của Mỹ sẽ đấu với đội thứ hai của Brazil, gặp Larissa Franca và Talita Antunes để tranh huy chương đồng chiều tối nay. Trung Quốc đang nhắm tới việc đoạt hầu hết các huy chương của môn bóng bàn khi tay vợt hạt giống số 1 thế giới Ma Long và đồng đội Zhang Jake sẽ tranh chung kết đồng đội với đội Nhật Bản hôm nay. Trung Quốc đã đoạt huy chương vàng ở các nội dung đơn nam, đơn nữ và đồng đội nữ. Nam Triều Tiên sẽ đấu với Đức để tranh huy chương đồng. Các nội dung khác tranh tài trong ngày hôm nay còn có thuyền buồm nữ, quyền Anh nam nữ, taekwondo nam nữ và vật nữ. Tổng cộng 16 bộ huy chương vàng sẽ được trao trong ngày hôm nay. Các diễn biến đáng chú ý nhất trong ngày tranh tài thứ 11 gồm có vận động viên thể dục dụng cụ nữ Simone Biles của Mỹ đoạt huy chương vàng Olympic 2016 thứ tư ở nội dung thể dục tự do chiều tối hôm qua thứ Ba ngày 16 tháng 8 với bài biểu diễn tuyệt vời nhất. Hôm thứ Hai, vận động viên 19 tuổi này được huy chương đồng ở nội dung cầu thăng bằng, một kết quả khá thất vọng và lại một kỳ Thế vận hội nữa chưa có nữ vận động viên thể dục dụng cụ nào giành được 5 huy chương vàng cá nhân. Đồng đội Ali Rasaman cũng là đối thủ chính của Bounce giành được huy chương bạc ở nội dung thể dục tự do. Brazil đoạt huy chương vàng môn bóng chuyền bãi biển Nam bằng chiến thắng trước Hà Lan trong trận chung kết phải giải quyết bằng hiệp 3. Sân vận động với sức chứa 12.000 người đã chật kín khán giả nhảy múa, reo hò, cổ vũ cho đội nhà trong trận chung kết của môn thể thao rất phổ biến của Brazil này. Ở môn vật cổ điển, Arthur Alexandian của Mỹ thắng Yasmani Lugo Cabrera của Cuba 3-0 đoạt huy chương vàng. Chet Yildirim của Thổ Nhĩ Kỳ và Gassem Rezai được huy chương đồng. Derek Durkin của Canada đoạt huy chương vàng môn nhảy cao với thành tích 2m38. Musta Essa Pashim của Qatar huy chương bạc. Bogdan Bonarenko của Ukraine huy chương đồng. Cảnh sát Brazil hôm qua nói họ không tìm được nhân chứng của một vụ được kể lại là kẻ cướp chĩa súng vào vận động viên bơi Ryan Lochte của Mỹ và vài đồng đội của Anh hôm thứ Bảy hay sáng Chủ nhật sau các cuộc tranh tài môn bơi lội. Các vận động viên bơi của Mỹ nói là họ bị kẻ cướp ăn mặc giống cảnh sát chĩa súng cướp đồ khi họ rời một cuộc liên hoan do đội bơi của Pháp tổ chức tại một khu phố sang trọng ở Rio. Giới hữu trách cho hay cảnh sát không nhận được điện thoại kêu cứu để đến hiện trường khi vụ cướp xảy ra và mới chỉ bắt đầu điều tra khi có tin tức xuất hiện trên các báo chí địa phương. Lochte nói anh bị kẻ cướp chĩa súng vào trán. Vận động viên này đã rời khu nhà ở dành cho vận động viên và nhờ an ninh bảo vệ mọi lúc. Cũng trong ngày thứ ba, Ủy ban Olympic Quốc tế loan báo tước huy chương vàng ở Olympic 2008 đã trao cho đội chạy tiếp sức 4x100m nữ của Nga. IOC cho biết Yulia Semosankaya, một trong bốn vận động viên của đội này, có kết quả dương tính với hai loại thuốc tăng lực sau khi mẫu thử lấy ở Olympic Bắc Kinh được xét nghiệm lại. Semosankaya và các vận động viên của đội chạy này được lệnh phải trả lại các huy chương cho IOC.
Đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Words and Their Stories. Minh Phượng sẽ giới thiệu những thành ngữ và ý nghĩa của chúng.
Đây là chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ đem đến quý vị một số từ thông dụng, cách sử dụng chúng và những thành ngữ có chứa các từ này. Hôm nay, ta sẽ nói về tất cả mọi thứ.
American English has many ways to talk about everything under the sun.
Tiếng Anh Mỹ có rất nhiều cách để nói về mọi thứ trên đời. Ta có thành ngữ everything under the sun. Everything. EVERYTHING là mọi thứ. Under, UNDER là ở bên dưới. Sun, SUN là mặt trời. Everything under the sun có nghĩa là mọi thứ dưới ánh mặt trời. Tiếng Việt mình thường nói là mọi thứ trên đời. Thành ngữ kế tiếp là cradle to grave. Cradle, C-R-A-D-L-E, là cái nôi của trẻ em. Grave, G-R-A-V-E, là nấm mồ. Cradle to grave có nghĩa là từ lúc sơ sinh cho đến lúc chết, tức là toàn bộ chu kỳ cuộc sống. Thành ngữ này có thể dùng để tả điều gì đó xảy ra trong suốt một đời người.
For example, I know a man who lived in the same country village his entire life, from cradle to grave. That is a literal use of the expression. This expression is often used in business, meaning the entire life cycle of a product or process.
Chẳng hạn khi nói, tôi biết một người sống trong cùng một ngôi làng ở quê mình suốt đời, từ lúc sơ sinh cho đến lúc từ giã cuộc đời. Thành ngữ này thường được dùng trong kinh doanh để chỉ toàn bộ chu kỳ của một sản phẩm hay tiến trình sản xuất. Đây là một thí dụ.
Marcia is responsible for the life of this product from beginning to end.
In other words, she's in charge from cradle to grave.
Correct. Check with her before changing anything.
Chị Marcia chịu trách nhiệm về cuộc sống của sản phẩm này từ đầu đến cuối. Nói cách khác, chị phụ trách mọi thứ từ đầu đến đuôi. Đúng thế, hãy kiểm tra lại với chị ấy trước khi thay đổi bất cứ cái gì. Một cách ít thông thường hơn để nói cradle to grave là womb to tomb. Womb, W-O-M-B, nghĩa đen là tử cung, ta thường nói là lòng mẹ. Tomb, T-O-M-B, là phần mộ hay mồ mả. Thành ngữ này có vần điệu hơn, womb to tomb.
If you like food expressions, you can use soup to nuts, or from beginning to end. A dinner may start with soup and end with nuts. For example, you could say, he explained the process to us, from soup to nuts, from beginning to end.
Nếu thích ăn uống, ta có thành ngữ soup to nuts, cũng có nghĩa là từ đầu đến cuối. Đó là trình tự của bữa ăn tối kiểu Mỹ, bắt đầu bằng món súp và kết thúc bằng các loại hạt. Chẳng hạn ta có thể nói, anh ấy giải thích quá trình từ đầu đến đuôi.
Everything from A to Z uses the alphabet to give a range of everything. It describes content more than process. It means that nothing important was left out.
Thành ngữ everything from A to Z. A to Z dùng bằng mẫu tự để liệt kê một chuỗi sự kiện. Nó mô tả nội dung nhiều hơn là quá trình, có nghĩa là không bỏ qua một điều gì quan trọng.
For example, the rescue training covered everything from A to Z. The instructors taught everything you need to know for a successful rescue.
Chẳng hạn như, chương trình huấn luyện cứu hộ gồm tất cả mọi thứ từ A đến Z. Các giảng viên dạy mọi thứ mà bạn cần biết để thực hiện một cuộc cứu hộ thành công.
Everything but the kitchen sink is an expression that means a person included a lot of stuff. Maybe too much stuff. Let's say my friend is going camping for the weekend, and he packs too many things, things he won't possibly need, like an iron, a toaster, and a television. I could say he prepared for a weekend of camping and packed everything but the kitchen sink.
Everything but the kitchen sink. But, B-U-T. Ở đây có nghĩa là ngoại trừ. Kitchen, K-I-T-C-H-E-N, là nhà bếp. Sink, S-I-N-K, là cái bồn. Everything but the kitchen sink. Mọi thứ trừ cái bồn rửa chén trong nhà bếp là một thành ngữ được sử dụng khi muốn nói một người muốn mang theo quá nhiều đồ đạc. Tỷ như bạn tôi sắp đi cắm trại vào cuối tuần và anh ấy mang theo quá nhiều thứ. Những thứ có thể anh ấy sẽ không cần đến như cái bàn ủi, cái lò nướng bánh và cái tivi. Tôi có thể nói là anh ấy chuẩn bị cho buổi đi cắm trại cuối tuần mà mang theo mọi thứ, chỉ trừ có cái bồn rửa chén.
We have many expressions that simply use the word whole to make fun phrases that mean everything. For example, we have the whole ball of wax. When you say the whole ball of wax, you mean everything.
Ta có nhiều thành ngữ dùng từ whole để làm thành những cụm từ vui vui có nghĩa là mọi thứ. Whole, W-H-O-L-E, để chỉ everything là mọi thứ. Chẳng hạn như thành ngữ the whole ball of wax. Ball, B-A-L-L, có nghĩa là quả bóng hay trái banh hay một vật vo tròn, một cục. Wax, W-A-X, có nghĩa là sáp ong. Khi nói the whole ball of wax, có nghĩa là tất cả mọi thứ, hay tiếng Việt còn nói là tất tần tật. Thành ngữ này có thể xuất xứ từ tục lệ trong những năm 1600, là lúc đất đai được phân phối theo lối như xổ số. Khối lượng mỗi phần đất được giấu trong một cục sáp, rồi bỏ vào một cái mũ để bốc thăm. Nhưng không ai biết chắc đó có phải là nguồn gốc của thành ngữ này hay không.
The origin of the whole nine yards is even more mysterious. It could come from the military, sports, or even Scottish dress for men.
Xuất xứ của thành ngữ the whole nine yards lại còn bí hiểm hơn. Nine, N-I-N-E, là số 9. Yards, Y-A-R-D-S, là số nhiều của yard, là một đơn vị đo chiều dài của Anh. Có thể là từ quân đội, thể thao hay thậm chí là một loại áo của người đàn ông xứ Scotland. Nếu muốn dùng các thành ngữ biết rõ xuất xứ, thì hãy dùng thành ngữ the whole enchilada. Enchilada. E-N-C-H-I-L-A-D-A là một món ăn của Mexico, gồm có rau hay thịt dồn cho một cái bánh giống như cái bánh tráng của ta, rồi dưới nước sốt lên. The whole enchilada có nghĩa là toàn bộ một thứ gì đó, nhất là cái gì đáng chú ý hay nổi bật.
For example, he has a job with money, respect, and personal satisfaction. The whole enchilada.
Chẳng hạn, anh ta có một công ăn việc làm kiếm ra tiền, được trọng vọng và toại nguyện, được tất cả mọi thứ. Từ shibang, S-H-E-B-A-N-G, cũng được dùng theo cách này. Thật ra, người ta dùng thành ngữ the whole shibang mà không biết shibang thực ra là cái gì. Các nhà nghiên cứu lịch sử từ ngữ cũng không đồng ý với nhau về nguồn gốc của từ shibang. Một trong những ghi nhận về việc sử dụng thành ngữ the whole shebang có nghĩa là làm mọi thứ là vào cuối những thập niên 1800.
If you like expressions that are fun to say, use the whole kit and caboodle.
Nếu bạn thích những thành ngữ nghe hơi tếu thì hãy dùng the whole kit and caboodle. Kit, K-I-T, là bộ dụng cụ hay đồ nghề. Caboodle, C-A-B-O-O-D-L-E, là toàn bộ số lượng các thứ linh tinh. Giờ thì các bạn đã biết một số thành ngữ Anh Mỹ chỉ mọi thứ, từ đầu đến cuối, tất tần tật hay tuốt tuồn tuột, mà trong tiếng Anh Mỹ có thể dùng là everything under the sun, cradle to grave, womb to tomb, soup to nuts, everything from A to Z, everything but the kitchen sink, the whole ball of wax, the whole nine yards, the whole enchilada, the whole shebang. Xin các bạn hãy góp ý với chúng tôi về toàn bộ chương trình từ đầu đến đuôi trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Đến đây kết thúc chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả và hẹn quý vị đến chương trình kỳ tới.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Fusen Kayasama, một cựu quan chức cảnh sát của nước Cộng hòa Wanda, bị truy nã vì tham gia một cuộc diệt chủng ở Wanda đầu những năm 1990. Trong tư cách là thanh tra của cảnh sát tư pháp tại thôn Kivumu, ông Kayasama là một trong những kẻ chủ chốt xúi dục các vụ chết chóc tại đây nhằm diệt chủng. Vào tháng 4 năm 1994, ông Kayasama giúp tổ chức và tham gia cuộc tấn công của cảnh sát thôn nhắm vào một nhà thờ nơi những người tị nạn tránh bạo động đang ẩn trú. Khoảng 2.000 người thiệt mạng trong cuộc tấn công đó. Vụ này cùng với các tội phạm khác, Tòa án Hình sự Quốc tế về Rwanda đã truy tố Kayasama về tội diệt chủng và tội phạm chiến tranh và ra lệnh bắt giam ông này. Hoa Kỳ đang hợp tác với các chính phủ, với Liên Hiệp Quốc và Tòa Hình sự Quốc tế để ông Kayasama và những người khác bị truy nã về tội giết người không dễ trốn tránh công lý. Với mục tiêu đó, Hoa Kỳ đã tái lập một giải thưởng lên đến 5 triệu đô la cho những ai cung cấp tin tức dẫn đến việc bắt giữ Kayasama. Fusen Kayasama đã trốn khỏi Wanda và người ta cho rằng đương sự đang cư trú tại khu vực Nam Phi. Người ta cho rằng Kayasama đang sống tại một trong những quốc gia ở Nam Phi và di chuyển thường xuyên trong khu vực này. Nếu bản thân quý vị hay những người quý vị quen biết có tin tức gì về hoạt động và tung tích của Kayasama, vui lòng cung cấp, quý vị sẽ được bảo mật hoàn toàn. Quý vị có thể liên lạc với Tòa đại sứ Mỹ gần nhất hay gọi đường dây điện thoại quốc tế 243-81-715-2501 hoặc email về rewardsforjusticerdc@yahoo.com hay vào Internet ở địa chỉ www.rewardsforjustice.net/workgrams. Hoa Kỳ đảm bảo là tất cả các thông tin sẽ được điều tra và lý lịch của tất cả những người cho tin sẽ được giữ kín. Nếu thích hợp, Hoa Kỳ sẽ bảo vệ nguồn tin bằng cách đưa họ đi cư ngụ nơi khác.
Thưa quý vị, tàu điện ngầm Metro ở thủ đô Washington DC đang trong cơn khủng hoảng. Cuộc khủng hoảng này trầm trọng đến mức trong vài tháng qua, Metro DC đã làm cho nhiều người đi xe điện ngầm phải di chuyển bằng những phương tiện khác vì tàu không hoạt động trong cả một ngày để đánh giá lại việc bảo trì khẩn cấp toàn bộ hệ thống. Catherine Maddox tường trình chi tiết qua giọng đọc của Tấn Trương.
Tổng giám đốc Metro ông Paul J. Waterfield loan báo chương trình Safe Track, một kế hoạch bảo trì quy mô lớn cho toàn bộ hệ thống Metro. Làm thế nào hệ thống Metro được xây dựng tại một trong những thành phố quyền lực nhất thế giới, nơi tọa lạc tòa nhà Quốc hội Mỹ và tòa Bạch Ốc, lại rơi vào tình trạng này? Làm thế nào một hệ thống mà Tổng thống Barack Obama từng miêu tả là một sức mạnh trong vùng lại sa sút tới mức thảm hại như vậy? Tại sao hệ thống chuyên chở công cộng này vốn thuộc rất nhiều vào lực lượng công nhân viên chức liên bang và được xây dựng để hỗ trợ các hoạt động kinh tế tại một khu vực kém phát triển trước đây, nay lại bị tác động bởi những vụ trật đường rầy thường xuyên, những sự cố có những đám cháy nhỏ gây khói, những sự chậm trễ nghiêm trọng. Trang Twitter của hàng chục ngàn công dân nhà báo kể lại những điều mà họ nói là những ác mộng xảy ra khi sử dụng hệ thống Metro. Tình trạng các dịch vụ bị cắt giảm và nghiêm trọng hơn cả là tai nạn đã làm thiệt mạng 14 người. Sự chậm trễ này nêu ra những câu hỏi làm thế nào những hệ thống xe điện ngầm cũ kỹ hơn như tại London, Tokyo lại đáng tin cậy hơn. Ông Zachary M. Schrag, giáo sư sử học tại trường đại học George Mason, cũng là tác giả cuốn sách Lịch sử xe điện ngầm Washington xuất bản vào năm 2006, nói cảnh báo về nhu cầu bảo trì đã được đưa ra vào giữa những năm 1980. Hội đồng thành phố liên bang năm 1986 nói rằng hệ thống xe điện ngầm sẽ đối mặt với vấn đề chi phí bảo trì tăng vọt trong những năm 1990 vì các bộ phận đã hao mòn vì sử dụng lâu ngày. Lời tiên đoán này giờ tỏ ra chính xác. Giáo sư Schrag chỉ ra rằng có hai nhu cầu cấp thiết khó có thể giải quyết cùng lúc. Thứ nhất là nhu cầu hoàn tất hệ thống theo viễn kiến ban đầu và sự cần thiết phải cùng lúc tái thiết nguyên cả hệ thống đang sa sút. Hệ thống này được thiết kế mà không được dành riêng cho một nguồn tài trợ lâu dài. Thẩm quyền đặc trách hệ thống Metro quy tụ các đại diện của Washington DC, Virginia và Maryland. Những đại diện này phải xin quốc hội mới được tài trợ. Hệ thống xe điện ngầm Tokyo là một trong những hệ thống đáng tin cậy nhất, an toàn và được ngưỡng mộ. Thông tin viên Steve Herman của đài VOA có thể xác nhận việc này sau khi trải qua 26 năm sinh sống ở châu Á, phần lớn là tại Tokyo. Ông Herman hiện là thông tin viên của đài VOA tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington DC, có kinh nghiệm trực tiếp về tính thiếu hiệu quả của hệ thống xe điện ngầm DC. Ông Herman nói, trong 30 năm qua, những sự cố rắc rối xảy ra trong hệ thống của người Nhật rất hiếm khi xảy ra. Người Nhật nổi tiếng về tính hiệu quả trong hệ thống đường rầy vì tư duy của quần chúng cho rằng hệ thống chuyển vận là một phần quan trọng trong đời sống hàng ngày. Ông Maru, một nhà quan sát khác, nói hệ thống xe điện ngầm Tokyo được điều hành bởi một tập thể các công ty, chứ không phải của chính phủ, và yếu tố công ty trong phúc lợi và an toàn của người tiêu thụ là phần quan trọng trong mẫu mực kinh doanh của người Nhật. Trong khi hệ thống xe điện ngầm DC lớn hàng thứ hai tại Mỹ rõ ràng đang gặp khó khăn, những thành phố khác của nước Mỹ cũng đang vất vả đối phó với những vấn đề nghiêm trọng tràn lan trong những hệ thống chuyên chở công cộng. Giáo sư Schrag nói thành phố Boston có một hệ thống tài trợ lâu dài. Tôi nghĩ thành phố New York cũng dành riêng hàng chục tỷ đô la để thực hiện những công việc cần làm, trong khi thành phố Chicago hủy bỏ một tuyến xe điện ngầm. Giáo sư Schrag kết luận về hệ thống xe điện ngầm ở Mỹ nói rằng, thực sự đây là vấn đề thiếu đầu tư vào hạ tầng cơ sở. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone.
I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. When you dance, 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 feel good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, 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 come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop. You, when you dance, 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 feel good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Khánh An sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Trong một tin cập nhật mới đây nhất của VOA, thưa quý vị, một bộ sưu tập các công cụ mạnh dùng để hack vào máy tính do Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, tức NSA, tạo ra đã bí mật xuất hiện trên mạng. Tập tin có chứa các công cụ xuất hiện đầu tiên trên mạng cách đây vài ngày. Chúng được thiết kế để vượt các tường lửa nhằm chiếm quyền kiểm soát các mạng máy tính và chỉnh sửa thông tin. NSA hiện chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc này. Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo chính phủ Kosovo về tệ nạn tham nhũng ở nước này mà ông gọi là một căn bệnh ung thư. Ông Biden nói trong chuyến thăm đầu tiên tới khu vực Balkan kể từ năm 2009 rằng: "Tôi có mặt ở đây ngày hôm nay để khẳng định là Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh với người dân Kosovo trong hành trình trở thành một nền dân chủ thịnh vượng, hòa bình và đa sắc tộc." Quan chức cao cấp thứ hai tại Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở London đã đào tị sang Hàn Quốc, theo thông tin của Bộ Thống nhất Hàn Quốc. Phát ngôn viên Cheong Chun-hee của Bộ tại một cuộc họp báo cho biết ông Ta Young-ho đã cùng với gia đình đến thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Phát ngôn viên này cho biết họ hiện đang được chính phủ bảo vệ. Ông Cheong cho biết ông Tae đã nói với giới chức Hàn Quốc rằng ông đào tị vì ghê tởm chính quyền của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, vì mong muốn nền dân chủ của Hàn Quốc và vì lo ngại về tương lai của con cái ông. Australia đã đồng ý đóng cửa trại tạm giữ người xin tị nạn của nước này trên hòn đảo Manus ở phía bắc nước Papua New Guinea. Thủ tướng Papua New Guinea Peter O'Neill đưa ra loan báo này ngày hôm nay cho biết rằng một thỏa thuận đã đạt được sau khi ông hội kiến Bộ trưởng Di trú Úc Peter Dutton ở Port Moresby. Tòa án tối cao của đảo quốc Thái Bình Dương này vào tháng 4 phán quyết rằng trại tạm giữ này bất hợp pháp vì nó vi phạm quyền tự do cá nhân hiến định của những người bị giam giữ. Thông cáo không đưa ra thời biểu cho biết khi nào thì trại này cuối cùng bị đóng cửa. Những máy bay chiến đấu của Nga hôm thứ Tư đã cất cánh từ Iran để thực hiện những cuộc không kích ở Syria sang ngày thứ Hai. Bộ Quốc phòng Nga cho biết những cuộc không kích xuất phát từ căn cứ không quân Hamden nhắm mục tiêu vào những phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Đợt không kích đầu tiên hôm thứ Ba nhắm vào nhà nước Hồi giáo, cũng như nhóm thánh chiến có tên là Mặt trận Al-Nusra. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bác bỏ tuyên bố của một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng những chuyến bay này có thể được coi như một sự vi phạm một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, cấm việc mua bán hoặc chuyển giao máy bay chiến đấu cho Iran. Thổ Nhĩ Kỳ dự định sẽ phóng thích 38.000 tù nhân còn chưa đầy 2 năm nữa là mãn án tù. Loan báo này là một phần trong một sắc luật được công bố vào ngày hôm nay để dọn chỗ cho hàng ngàn người bị bắt giữ trong những tuần gần đây vì cáo buộc tham gia vào cuộc đảo chính bất thành. Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Boda loan báo lệnh này trong một loạt những dòng tin đăng trên Twitter vào sáng ngày hôm nay. Ông cảnh báo rằng những người được thả không phải là được ân xá mà là thả có điều kiện. Ngoài những tù nhân còn chưa đầy 2 năm nữa là mãn án tù, những tù nhân đã thi hành hơn phân nửa bản án của họ sẽ hội đủ điều kiện để được thả trước thời hạn. Sắc luật này sẽ không áp dụng với những tù nhân bị giam giữ về cáo buộc giết người, khủng bố, bạo hành trong gia đình hoặc tấn công tình dục. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump hôm thứ Tư đã thay đổi ban lãnh đạo hàng đầu của chiến dịch tranh cử của ông, trong khi còn chưa đầy 3 tháng nữa là người dân Mỹ sẽ bỏ phiếu chọn Tổng thống kế tiếp. Ông Trump đã thuê Stephen Bannon, một nhà quản lý cao cấp tại website tin tức bảo thủ Breitbart, làm giám đốc điều hành chiến dịch tranh cử và đưa chuyên viên thăm dò ý kiến cử tri Kellyanne Conway lên làm người quản lý chiến dịch tranh cử. Ông Trump cho biết trong một thông báo rằng họ là những người rất có năng lực, hội đủ điều kiện, rất thích giành chiến thắng và biết làm thế nào để giành chiến thắng. Một chiếc tàu chở nhiên liệu của Malaysia dường như đã bị cướp và bị đưa vào vùng biển của Indonesia. Giới chức hàng hải của Malaysia hôm thứ Tư cho biết tàu Via Harmony mất tích vào hôm thứ Ba, một ngày sau khi rời cảng Tanjung Pelepas ở miền Nam, chở khoảng 900.000 lít nhiên liệu diesel. Chiếc tàu này đã được nhìn thấy ở vùng biển ngoài khơi đảo Batam của Indonesia gần với Singapore.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.